Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, kính thưa các bạn. Bây giờ là đến chương trình chúng ta nghe pháp. Bài pháp tối hôm nay thầy gửi đến các bạn có chủ đề là bản năng và lý trí. Bản năng và lý trí, tại vì thầy miền Tây á, trí tuệ với ý chí thầy đọc cũng giống nhau. Nó đi chơi với trong nhà thầy đọc cũng giống nhau. Nên là đọc lắm mà vẫn chưa được rõ lắm. Thưa các bạn là sau cái chương trình nghe pháp thì chúng ta có thêm cái chương trình là đi pháp qua đêm. Thì coi vậy chú Phật tử của mình cũng bận biểu dữ ha. Mà bận biểu nhất là thầy. Nhiều khi thầy hay nói là việc nhà thì nhát, việc cô bác thì siêng, việc chú bác thì siêng. Hay nói giỡn với nhau là đi lo chuyện bao đồng không à, đi lo chuyện thiên hạ không à, không lo chuyện mình. Mà thôi vậy cũng vui các bạn ha. Rồi thấy ai mà nở được nụ cười, thấy ai mà bớt khổ một chút, thấy ai mà có được chút niềm vui nào đó, nhất là từ Phật pháp á, mà mình có thể là trung gian mình làm được á, thì cố gắng làm. Thưa các bạn, học cái bài bản năng và lý trí hôm nay, các bạn sẽ nhận ra một điều rằng là các bạn sẽ xem xét lại tâm mình, coi lâu nay mình sống bằng bản năng hay bằng lý trí nhiều. Mình sống bằng bản năng hay bằng lý trí, chúng ta sẽ biết cái gì là bản năng và cái gì là lý trí, và chúng ta sẽ trong cái trường hợp nào thì chúng ta dùng lý trí, và coi thử lâu nay á, mình sống với bản năng như thế nào để mình chuyển hóa con người của mình, để mình không có chịu theo cái dòng nghiệp. Thưa các bạn, bản năng là gì? Bản năng á, là những cái gì mà nó tự có. Nó dễ hiểu như vậy. Bản năng là cái gì nó tự có, nó theo con người mình từ khi mà cha mẹ mình sinh ra, là cái đó tự nhiên mình nó có trong con người mình, không cần học, nó tự nó có. Bản năng là tự có, cái gì tự nhiên, cái gì tự có. Và cái gì mà nó thuộc bản năng á, thì mình sẽ làm theo nó. Và cái bản năng á thì nó rất là khó chuyển. Nhớ thì nói ví dụ nè, có ai dạy mình ăn không? Không, nhưng mà ai cũng phải muốn ăn hết. Ăn chính là cái bản năng của mình. Còn ngủ cũng là bản năng của mình, ăn ngủ. Thưa các bạn, con vật nó có bản năng không? À, con vật nó bản năng nó nhiều hơn con người nữa. Gần như con vật là nó sống bằng bản năng thôi, chứ nó rất có không có ý chí, mà có thể nó là chỉ có một vài con thôi. Ví dụ như là con voi, con khỉ, con chó, con cá voi, nghĩa là một số con thông minh á, nó lanh lợi một chút á, thì nó có một cái chút lý trí suy nghĩ thôi. Chứ còn như á, là con vật nó chỉ sống bằng cái bản năng. Con người của mình thì ngoài cái bản năng ra thì còn có thêm cái lý trí. Con vật thì nó gần như bản năng hết á, ít lý trí. Còn con người mình thì gần như là vừa có lý trí mà vừa có bản năng. Vấn đề ở đây á, các bạn sẽ thấy một điều, nếu mà con người của mình không có lý trí để mà soi đường chỉ lối cho mình thì gần như mình sẽ sống theo bản năng. Và mình sống theo bản năng á, ví dụ thầy nói cái chuyện ăn, con vật, con chó nó ăn là nó ăn thôi, đúng không? Con người mình mà sống theo bản năng á là chỉ để mà ăn thôi các bạn. Nhưng mà mình sống bằng lý trí á thì không phải chỉ để mà ăn mà làm sao? À, ăn để mà sống. Đó, hai câu đó các bạn sẽ thấy cái bản năng và lý trí. Cái bản năng á là sống để mà ăn. Còn lý trí á là ăn để mà sống. Bạn hiểu chưa? Vậy thì cái bản năng á là cái gì nó tự có, nó là tự nhiên, nó là có trong con người của mình không cần học mà nó có. Còn lý trí á thì nó không tự có mà mình phải học mới có. Mình phải học, mình phải nhờ một cái gì đó hướng dẫn, dạy dỗ, giáo dục cho mình thì mình mới có, cái đó gọi là cái lý trí. Và con người của mình á mà mình không có sống với cái lý trí á thì mình sống theo bản năng, thì mình nói một người đó là cứ sống theo bản năng, mà thường cái bản năng á là nó đưa mình đến chỗ đau khổ. Bạn nhớ vậy đó. Con người mình ai cũng thèm ăn hết. Mà nếu mình không biết cách ăn là mình cứ hưởng thụ cái ăn đó thì mình gọi là ăn như gì? Mình nói là con người mình nó có thú tánh. Bạn nhớ rồi. Trong con người mình nói hai cái từ nè, con, người. Nhớ không? Con là thú tánh đó. Người là phần người với phần con. Thì trong con người mình có đủ cái đó hết. Mình mà một người biết tu tập, biết hướng thượng á, biết đi lên á, thì mình phát triển cái phần người của mình chứ không có phát triển cái phần con. Mà thật ra thì ngoài cái phần người nữa thì trong mình có cái phần gì nữa? Phần thánh nữa. Nó đúng là ba phần. Thứ nhất là phần thú, thứ hai là phần người, và thứ ba là phần thánh. Mình tu á, các bạn nhìn vào cái cuộc sống của mình thì mình biết là mình đang phát triển ở phần nào. Mình ăn, mình mặc, mình ngủ, mình hưởng thụ để qua ngày thôi, để mà theo cái bản năng của mình á, thì mình đang phát triển về cái phần thú tánh. Còn trong đó mình biết sống có tình, có nghĩa, biết có với lương tâm, không làm những việc xấu á, thì mình đang sống với cái phần người. Và mình làm cái những việc tốt hơn nữa là tu tập, giải thoát, giác ngộ, từ bi, hỷ xả, thì những cái đó là mình đang phát triển cái phần thánh trong con người của mình. Cho nên là nhìn lại cái điểm này các bạn sẽ thấy cái điều đó. Và con người của mình á, mình sinh ra ở cuộc đời này, thưa các bạn, nếu như mình cứ để cho cái bản năng nó chi phối mình á thì coi như là mình đi theo dòng nghiệp chướng. Bạn nhớ đó, cứ để cái dòng nghiệp nó chi phối là nó muốn ăn thì cho nó ăn, muốn ngủ cho nó ngủ, nó muốn làm gì cho nó làm, thì mình sẽ đi theo dòng nghiệp chướng. Mà bây giờ mình muốn vượt qua cái đó thì mình phải có lý trí. Mà cái lý trí này chính là ta chuyển nghiệp của đời ta, ta chuyển nghiệp của đời ta. Và các bạn để ý có phải không, là rất nhiều lần trong đời của ta, ta đã có cái sự giằng xé giữa cái bản năng và cái lý trí không? Nó có thể nó là sự giằng xé đó, thưa các bạn. Cái bản năng đây mình có thể nói một cái khía cạnh đó là ví dụ như tình cảm. Giữa cái tình cảm, lý trí trong đời các bạn có phải nhiều lần mình bị giằng xé không? Hãy nói ví dụ như là có trường hợp đó, mình thương cái anh đó, mình dẫn về với mẹ. Mình á thì mình thương cái anh đó dữ lắm, mà bà mẹ bà biết bà nhận xét sao đó. Bà nói con đừng có thương thằng này nha, thằng này coi vậy chứ nó không có thương con lâu đâu. À, con này con lấy con về mấy tháng rồi, coi chừng nó bỏ con, ví dụ vậy đó. Thì lúc đó á, cái người con gái ở giữa rất là khó xử. Một bên là cái gì? À, một bên là mẹ, là chữ hiếu, một bên là chữ tình, phải không? Cho nên mà mình rất thương anh này, đứng cái chỗ đó giữa cái tình cảm và cái chữ hiếu rất khó xử. Thì bà mẹ bà có cái lý trí nào đó bà thấy được. Nhưng mà mình á thì cái bản năng thương yêu là nó thuộc về bản năng. Thằng nhớ cái gì tự nhiên các bạn có thương không?
Cái tình cảm có, nó thuộc về bản năng. Nhưng mà thường á, các bạn để ý cái điều này nó khổ ở đây nè. Cái bản năng của mình nó lại bị chi phối bởi cái nghiệp. À, nó khổ vậy đó. Cái bản năng của mình nó chi phối với cái nghiệp. Mà nó vì nó chi phối với cái nghiệp á, thì mình là người trong cuộc á, thì mình lại không sáng suốt cái vấn đề. Nếu như cái đó, ví dụ như mình thương anh đó, ai cũng thấy người đó không tốt hết, ai cũng thấy người đó không đàng hoàng, nhưng mà riêng mình á, thì mình vẫn thương đắm đuối, đúng không? À, nó có những cái trường hợp như vậy. Thì mình nói ở đây là cái nghiệp với nhau. Cho nên là gì? Nếu mà nó các nhà khoa học người ta nói bản năng chính là những cái lập trình sinh học nó có sẵn trong con người của mình. Và sao thưa các bạn, nhà Phật của mình thì phải nói thêm là gì? Ngoài cái lập trình sinh học đó thì cái bản năng là nó do cái nghiệp chi phối nữa. Bạn nhớ vậy. Thầy nói giờ đơn giản một cái ví dụ cho các bạn thấy nè. Mình ở đây bao nhiêu người ăn chay? Ở đây bao nhiêu người ăn chay? À, ăn chay. Và này cảm ơn một số bạn ăn chay. Thì thưa các bạn nè, có những người sinh ra không thích ăn chay. Nhiều khi cả cuộc đời á ăn cái gì cũng được hết nha. Nhưng mà đừng nhắc đến ăn chay. Ăn thịt, ăn cá, ăn gì cũng được, nhưng đừng có bắt ăn chay. Ăn chay là một cực hình. Nhưng cũng có những người từ nhỏ bạn thấy tự nhiên sinh ra thích ăn chay à. Nhiều khi cha mẹ không cho cũng muốn ăn chay nữa. Có nhiều lạ hơn nữa là ăn cá thịt vô là ói ra luôn á. Có không? Đó. Vậy thì mình thấy chưa? Rõ ràng cái người này cái việc ăn á là phải tự nhiên không? Và tự nhiên là bản năng. Nhưng mà tự nhiên cái người này có cái bản năng thích là và thích ăn chay. Vậy thì có phải có cái duyên nghiệp quá khứ không? Bạn thấy chưa? Cho nên đó là cái bản năng của mình á nó còn bị chi phối bởi cái nghiệp. Đó, cái bản năng chi phối cái nghiệp. Vậy thì con vật, giờ thầy nói con vật nè. Nó sinh ra, con vật nó có những cái bản năng này. Thứ nhất á, là nó ăn. Bản năng con vật nó ăn để nó làm chi? Để nó duy trì sự sống. Mình gọi là bản năng sinh tồn. Ví dụ như con chó. Ví dụ con chó nó thưa các bạn, nó bảo vệ, nó đánh dấu cái chỗ của nó bằng cách nào? À, bằng nước tiểu của nó phải không? Như con hổ, con sư tử nó có cách của nó. Không, con lạc đà hay con gì nó có cái cách để mà làm dấu hiệu của nó. Mà ai mà vô đó là nó sống chết đó, đúng không? Nó sống chết đó. Có thể này nó có thể nó thua thì nó chạy, nhưng mà có khi nó sống chết để mà nó phải sống cái đó. Và cái thứ hai nha, và cái thứ hai sau khi nó sống rồi, nó ăn rồi thì nó phải làm gì? Thì ăn mặc ngủ đó, thì ăn ngủ đó là của nó rồi đó. Thì để bản năng sinh tồn ngoài sau cái đó là để làm gì? Đó mà bản năng duy trì nòi giống. Phải nhớ rồi đó. Nó chỉ biết vậy thôi à. Nó sinh ra nó phải ăn. Thấy ăn là nó ăn à. Ví dụ như con người mình nè, bây giờ cũng ăn. Ví dụ như bây giờ để tô cơm đó, ví dụ bây giờ thầy nói để cái bánh đây trên bàn thầy đúng không? Các bạn có ai chạy tới lấy ăn ngon lành ở đây không? Không. Mà trước khi ăn nói thưa thầy, ví dụ như nói thưa thầy con đói quá, thầy có thể cho con miếng bánh không? Thầy nói thôi không được đâu, ví dụ vậy ha. Thầy đói hơn thầy chưa ăn đâu thầy. Nghĩa là trước khi ăn mình phải xin, không biết cái bánh này của thầy xin. Còn con vật á, bạn để ý coi, nhiều khi hai anh em của nó mẹ con luôn dùng cục xương xuống nè, à, lại dành nhau ăn, thấy chưa? Nó không phân biệt được, anh em của nó phải biết nhường nhịn. Còn có người mình nó đây là của cha của mẹ mình, trước khi ăn là phải xin, rồi đây phải nhường cho em mình, ví dụ vậy. Thì con người biết phân biệt, mà cái phân biệt đó mình phải học. Thì cái đó thuộc về cái gì? Cái lý trí. Còn con vật nó không có cái đó, nó thuộc về cái bản năng. Và cái thứ hai của con vật á là phải duy trì nòi giống. Cho nên các bạn để ý đi, con chó ở nhỏ nó dễ thương lắm, mà lớn lên đó là nó phải đi nhà hàng xóm nó tìm con chó kha, con chó cái, đúng không? Nó phải tìm. Nhiều lúc á, hồi lúc nó ủa sao kỳ, thì con chó sao nó dễ thương mà lớn nó không nghe. Để sau này học có nghiên cứu mới biết đó là cái bản năng của nó, nó phải như vậy đó. Và con người mình cũng như vậy, cũng có cái bản năng đó, nhưng khác hơn là con người mình được cái lý trí hướng dẫn trong đó. Mà con vật thì đa phần phóng bằng bản năng hết. Mà thưa các bạn, cái bản năng đó cũng chính là nghiệp của nó luôn. Cái bản năng cũng chính là nghiệp của nó. Nó không có cái suy nghĩ, nó không có hướng thượng như nói ôi hôm nay làm kiếp chó khổ quá, ráng vô chùa nghe kinh này, làm công quả rồi, ví dụ vậy. Nó nghĩ được vậy, nó nghĩ phải đi học Phật Pháp rồi. Ví dụ như là ở chùa hay là ai nghe Pháp, ví dụ như ở nhà quốc tử nghe Pháp, nó làm thân chó nó khổ quá. Thân chó khổ, đói, lạnh, chủ ngủ hay giờ này trong chăn ấm không, mặc áo lạnh đồ mình, thân chó ngồi ngoài đây mà bắt canh nhà miết à. Đã vậy ngày ăn cho ăn có 1 buổi à, mà cho ăn xương nữa không, nó khổ quá. Giờ mong thái kiếp chó ráng nghe kinh niệm Phật. Nó không nghĩ được cái đó thật vậy, đúng không? Nó không nghĩ được cái đó. Mà vì sao nó không nghĩ được cái đó? Vì nó không có lý trí. Mà vì sao nó không có lý trí? Vì cái nghiệp của nó, cái bản năng của nó chỉ ở mức đó thôi. Bạn thấy chưa? Cho nên mình hãy nói là một khi mình mất thân người, mình khó tu là vậy. Mất thân người mình trở về với một cái dụ như là mình không đủ phước để làm người, mình làm súc sanh á, mình khó để mà thoát được cái kiếp súc sanh á. Thì vì lúc đó mình muốn làm phước cũng được, muốn giác ngộ, muốn tu học cũng được. Bạn thấy chưa? Và bây giờ mình nói đến con người. Con người mình thì sống với cái lý trí nhiều hơn. Nhưng nếu ai á mà không chịu tu tập thì mình dễ sống theo bản năng nhiều hơn. Giờ thầy hỏi các bạn nè, sống theo lý trí dễ, sống theo lý trí vui hơn hay là sống theo bản năng vui hơn? Khó nha. Thật ra mình nói như đúng như vậy nè, mình thích sống theo bản năng hơn, vui hơn, sướng hơn, thoải mái hơn, đúng không? Ăn ăn, muốn ngủ ngủ, muốn làm gì làm. Lý trí á, nó phải có cái đạo lý ở trong đó, nó phải có cái ngăn cách, nó phải có cái ràng buộc, nó phải có cái gì dừng lại ở trong đó, đúng không? Vậy thì bước đầu tiên á, mình nói là sống với cái bản năng, mình thích sống với bản năng hơn. Nhưng mà cái lý trí á, thật sự khi mà mình sống với cái lý trí rồi mà mình vượt qua được cái bản năng á, thì lúc đó cái lý trí nó sẽ siêu thoát hơn, nó sẽ thanh thoát hơn, nó sẽ cái tầng mức cao hơn. Thì cái gì nó cũng có cái giá của nó đó. Nhưng mà để sống với cái lý trí, thưa các bạn, không phải dễ đâu. Và rất nhiều lần trong đời ta đã thất bại. Và bây giờ thầy nói về cái lý trí nè. Cái lý trí á, là mình phải học mới có. Phải học, phải nhờ người khác giáo dục, phải nhờ ai đó dạy dỗ, hoặc nhờ một cái môi trường nào đó tác động đến cho ta, thì ta mới có cái lý trí. Có nghĩa là ta phải học được từ cái đó. Cho nên thưa các bạn, cái môi trường nó rất là quan trọng. Cái môi trường quan trọng. Các bạn để ý đi, mình ví dụ như con người mình sinh ra, mình có những cái nghiệp chung như vậy, nhưng mà nếu mình ở trong một cái môi trường tốt á, thì mình sẽ phát triển tốt hơn, đúng không? Cùng cái nghiệp đó mà mình ở trong một cái môi trường xấu, mình sẽ đi về cái hướng xấu. Cho nên cái vấn đề thứ nhất để mà mình có được cái lý trí á, là mình phải được sống trong cái môi trường tốt. Thứ nữa là gì? Là mình phải được những cái người dạy dỗ cho mình. Mà ở đây là thầy nói những cái vị thầy, những cái vị cô, hoặc những cái người hướng dẫn cho mình trên con đường đời, hoặc là trên con đường đạo. Cho nên từ xưa đến giờ thôi bạn, cái hình ảnh của một người thầy, cái hình ảnh của một người mà đưa đò, cái hình ảnh của một người giáo dục á, bao giờ cũng được đề cao, đúng không? Bao mấy ngàn năm trong đất nước Việt Nam chúng ta thấy là cứ mỗi lần mà nghĩ về hình ảnh của một người thầy á, bao giờ mình cũng đề cao người đó hết. Vì sao? Vì cái người đó là người hướng dẫn, dạy dỗ, giáo dục cho ta để ta có lý trí. Mà nếu ta không có lý trí thì cái là sống như con thú liền. Là các bạn thấy chưa? Cho nên là cái lý trí á, thì ta phải học. Vậy thì mình tóm lại cái định nghĩa bản năng và lý trí là gì? Bản năng là những cái có sẵn, là những cái tự nhiên của con người mình, không học nó cũng có. Như cái chuyện ăn, cái chuyện ngủ, cái chuyện ái dục, cái chuyện sinh dục là cái chuyện bình thường trong con người của mình, đúng không? Còn cái lý trí á, thì mình phải học hỏi, mình phải học mới có chứ không tự nhiên có. Và cái bản năng thì nó ảnh hưởng bởi nghiệp. Nhớ chưa? Cái bản năng á, nó ảnh hưởng bởi cái nghiệp. Còn cái lý trí á, nó ảnh hưởng bởi cái gì? Thầy vừa nói đó, ảnh hưởng đến sự học hỏi, sự giáo dục, ảnh hưởng từ cái môi trường. Rồi bây giờ thầy nói ví dụ, cái cuộc sống vợ chồng là bản năng hay lý trí? Bản năng. Ai nói bản năng đưa tay cái coi. Đúng rồi, phải vừa bản năng vừa lý trí, phải không? Giờ hai người thương nhau á là bản năng hay lý trí? Bản năng. Thương yêu nhau là cái chuyện bản năng, đúng không? Nhưng mà hồi nãy thầy nói trong bản năng nó có cái gì? Không, trong bản năng nó có cái nghiệp. Nó có cái nghiệp. Cho nên đó, bao nhiêu người nó không thương, đi thương cha nội này, trời ơi, nhìn thấy ghét thì cái chứ, đúng không? Không hiểu, thương ông này. Vậy thì các bạn thấy chưa? Thương nhau là bản năng, nhưng mà trong cái bản năng nó chi phối cái nghiệp của mình. Cái nghiệp nó chi phối như vậy, thì trong bản năng nó có nghiệp. Bây giờ lấy cho vợ chồng về rồi, chẳng thể mình sống như bản năng hết thì không được. Thì nó có cái gì? Có đạo vợ chồng. Có đạo vợ chồng. Mà đạo vợ chồng ở đây chính là gì? Chính là cái lý trí. Đó. Và thì vợ chồng phải biết sống làm sao có tình, có nghĩa, có thủy, có chung, có trước, có sau. Anh nói em nghe, em nghe anh nói, anh không nghe em nói em, anh cút đi, ví dụ vậy. Vậy thì vợ chồng lấy nhau là bản năng và nghiệp. Nhưng mà nếu có đạo vợ chồng trong đó thì nó trở thành có lý trí, và vợ chồng biết nhường nhịn nhau, tương kính như tân. À, ở đây á, à, các bạn nào mà đã lấy vợ lấy chồng rồi thì để có cuộc sống hạnh phúc á, là ta nhớ bốn từ tương kính như tân. Tân có nghĩa là gì thưa các bạn? À, tân nghĩa là mới, có nghĩa là mình kính trọng nhau như cái buổi ban đầu. Có phải cái buổi ban đầu luôn luôn đẹp không? Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm hồi dễ mấy ai quên đó đúng không? Bao giờ cũng đẹp đó, nhưng mà thường thường á lấy về rồi, đố các bạn à, sao lấy về rồi hay cãi nhau? Sao? Thứ nhất á, người nói là chán phải không? Thứ hai là gì? À, bây giờ bao nhiêu cái xấu bây giờ lộ ra đúng không? Giờ anh tưởng em dễ thương, không cho anh ngờ anh biết là em thương không dễ, ví dụ vậy không? Lúc tưởng em như thiên thần, anh nhờ như bà chằn đó, ví dụ bây giờ mình hiểu ra, cái đâm ra mình nó không còn như ban đầu nữa. Nhưng mà thật ra một cái phía sâu nó chi phối cái đó là gì thưa các bạn? Là nghiệp. Thật ra cuộc đời không cái gì không chạy ra khỏi nghiệp thưa các bạn. Nghiệp nữa, nó tự nhiên hết duyên rồi đâu chia tay. Hết duyên cái tự nhiên chia tay à? Nhiều khi không cãi nhau hết cũng chia tay à? Trả nợ hết cái chia tay, còn ai còn nợ là còn khổ. Ai còn nợ, mình nợ ông xã mình sẽ khổ vì ông xã, ông xã nợ mình thì ông xã khổ vì mình đó. Cho nên các bạn mới thấy được cái này là trong cái chuyện vợ chồng là có bản năng và có lý trí. Cái lý trí ở đây chính là cái đạo lý, cái đạo vợ chồng sống với nhau. Và nếu như mà quý Phật tử của mình ở đây á, mình học phải không, mình học những cái đạo lý để mình ứng dụng tu tập, thì cái đó là cái lý trí của mình. Giờ thầy nói đến cái chuyện mẹ con. Bây giờ mẹ thương con á là bản năng hay lý trí? Bản năng phải không? Gần như là người mẹ nào thương con á cũng là đa phần là bản năng. Còn con thương mẹ là bản năng hay lý trí? Khai thiệt cho thầy nghe coi. Đa phần mẹ thương con á là bản năng, còn đa phần con thương mẹ á là lý trí. Nếu mà người con mà thương mẹ á mà bản năng á là không cần quý thầy phải nói, không cần những bài hát về hiếu hạnh, không cần những cái quyển sách dạy về đạo hiếu, hiểu không? Sinh ra có hiếu nhưng mà khổ hơn điều á. Bạn để ý đi, có phải như vậy không? Cha mẹ lo cho mình thương cỡ nào cũng được á, mà nhiều khi cha mẹ chỉ làm một cái điều gì đó mà sai hoặc làm gì mình không vừa ý á, nhiều khi mình dễ bất hiếu với cha mẹ, đúng không các bạn? Mà có một lần thầy giảng cái bài đó, thầy nói là trong năm cái tâm mà rất khó chịu của một con người mình đó có cái tâm gì? Tâm vô ơn. Cho nên mình có thể nói như thế này là cha mẹ á, đa phần cha mẹ thương con là bản năng, nhưng đa phần con thương cha mẹ là lý trí đó. Cho nên nó khổ vậy. Cho nên tại sao phải có những cái bài hát á để mà hát lên, phải không? Ví dụ như cái bài gì đó mà con quỳ con lại mẹ cha, hoặc là bài đạo làm con đó, hoặc là bông hồng cài áo, những cái bài hát đó để mà nói cho mình cố gắng mình sống với cha mẹ cho có hiếu, hoặc là những cái quyển sách, hoặc là những cái bài ca gì đó. Thưa các bạn, vậy thì nếu như không có những con người viết những quyển sách đó, những bài nhạc đó, những cái người dạy về đạo hiếu á, con người của mình dễ sống với lại cái bản năng. Trong đó, trong những cái bản năng mà mình có cái tự nhiên là gì? Là vô ơn. Thấy không? Sợ. Thật con người mình vô ơn, cho nên các bạn để ý, các bạn thấy liền à, ai giúp gì mình á, mình hay quên đó. Mà mình giúp gì ai là mình nhớ liền. Ờ, à, nó kỳ vậy đó, đúng không? Đó, cho nên vậy, bây giờ mình thấy cha mẹ với con cái là có bản năng và có lý trí. Vậy thì bây giờ á, mình biết tu học á, thì mình phải nhờ những cái bài đạo lý, phải không? Nhờ quý thầy dạy và ứng dụng những cái lời Phật dạy đó, thì trong đời sống hàng ngày của mình thì mình có lý trí trong cái việc mà mình đối xử với cha mẹ của mình. Vậy thì mình nói á, nhiều khi mình hay nói với này, các bạn có phải không, là chắc lý trí khô khan lắm đúng không? Lý trí có khô khan không? Ai nghe nói đến con tim á mà tình cảm á thì nó có vẻ ướt át đúng không? Nhưng mà nói đến lý trí có vẻ khô khan quá. Không phải vậy các bạn. Chính cái lý trí á nó giúp cho mình biết lúc nào nên nghiêm và lúc nào nên từ. Cái người cha, các bạn coi, người cha thương con thường không giống người mẹ đúng không? Đa phần không giống mẹ thương con á là bằng cái gì? Bằng cái từ. Cha thương con á là nghiêm. Cho nên á, mình nói Đức Phật, mình tôn kính Đức Phật là đấng từ nghiêm. Có nghĩa là có những lúc Đức Phật nghiêm như một người cha, Có những lúc Đức Phật từ như một người mẹ thì cũng vậy thưa các bạn. Nếu mà ta hiểu đúng về cái lý trí á, thì ta sẽ biết là lúc nào mình phải nghiêm nghị, phải dứt khoát, phải mạnh mẽ, và lúc nào á thì phải từ bi, phải độ lượng, phải bao dung, phải tha thứ đến vô cùng. Đó, chứ không phải là mình nói đến lý trí á, nó khô khan đâu. Và trừ cái những mình chưa hiểu hết ý á, thì nó như vậy thôi. Giờ bây giờ thầy nói đến bạn bè. Bạn bè với nhau á là bản năng hay là lý trí? Bây giờ bạn bè mình giúp đỡ nhau á, và mình cùng giúp nhau đi lên, nó thuộc về cái gì? Lý trí. Vì sao các bạn? Cái ích kỷ nó có trong mình sẵn không?
Có.
Tham lam bỏng sẻn nhỏ nhoi có không? Nhỏ mọn nhọn mỏ có không? Có luôn phải không? Và thì cái có sẵn đó nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về bản năng. Nếu mình nói như vậy xong á thì bạn bè của mình khó khăn mình đâu cần giúp đâu. Không cần giúp. Nếu mà đúng mình thật sự mình sống theo cái bản năng ích kỷ thôi đó, không cần giúp thì mình là bản năng. Nhưng mà mình thấy bạn mình khó khăn, vất vả, mình muốn giúp cho bạn mình vượt qua những cái khó khăn đó, thì lúc này nó có gì? Nó có lý trí trong đó. Bạn thấy chưa? Vậy là các bạn, giờ các bạn tạm nhìn lại coi cuộc sống của mình lâu nay á, xét ở khía cạnh nè, vợ chồng, cha mẹ con cái, bạn bè, các bạn thấy lâu nay mình sống với lý trí nhiều hay là bản năng nhiều? Đó, tự xét đi nha. Nếu mà mình còn sống với cái bản năng nhiều á, là mình cố gắng tập lại. Tập làm sao trong mỗi cái của mình á, nó có cái lý trí ở trong đó. Chứ nếu không á, mình sống bản năng ngoài xưa rồi các bạn. Cái bản năng ban đầu á, thì mình cảm thấy nó thoải mái lắm, sống theo sướng lắm. Ăn thì được ăn, ngủ được ngủ phải không? Nghỉ được nghỉ, làm gì được thoải mái thưa các bạn. Nó ban đầu như vậy. Nhưng mà cái hệ quả của nó kinh khủng vô cùng. Vừa rồi là thầy nói đến cái chuyện mà ích kỷ. Vậy thì bây giờ nè, lát nữa đây mình đi phát quà, là bản năng hay lý trí? Vì sao nó thuộc về lý trí? Vì sao thuộc lý trí? Thì bây giờ mình cứ nói cái gì thuộc bản năng. Ích kỷ là bản năng. Nếu mình sống ích kỷ á, cần gì phải cho đi, cần gì phải giúp người. Giờ mình đi về ngủ cho khỏe, đúng không? Tự nhiên bây giờ đi lang thang ngoài đường, đúng không? Nhiều khi đi phát quà đêm bị người ta hỏi tưởng nghi ngờ là làm cái gì nữa, đúng không? Rồi vất vả với lạnh nữa, rồi nhiều khi phải gì nữa, tốn tiền nữa. Nhưng tốn tiền nữa, tại vì rõ ràng mình khi mình giúp ai thì các bạn phải rõ ràng phải tốn tiền, đó chuyện tất nhiên. Các bạn nè, ở đây không có cái đèn cầy. Vậy thầy lấy ví dụ cho các bạn coi cái đèn cầy. Ví dụ như bây giờ là cái đây là dưới đây là cái dầu ở trên cái đèn cầy nó đốt sáng. Rồi khi mà cái đèn cầy nó sáng thì cái chuyện gì nó xảy ra? Nó có hai điều xảy ra. Thứ nhất là dầu á nó sẽ từ từ nó hết. Và khi mà cái đèn á nó sáng lên thì chuyện gì? Là xung quanh đó sẽ được sáng. Mình học được cái bài học gì thưa các bạn? Nếu mình làm một cái ngọn đèn ở trong cuộc đời này á, mình làm một cái ngọn đuốc, mình làm một ngọn đèn, mình làm một cái trung gian để mà giúp cho người khác sống tốt, hiểu đạo, hoặc là làm cho người khác có một cái cuộc sống tốt hơn, niềm vui hơn á, thì mình giống như ngọn đèn vậy đó. Mình sẽ tỏa sáng xung quanh, nhưng mà phía trong đó dầu nó từ từ nó cạn. Dầu từ từ nó cạn, có nghĩa là mình phải mất, mình phải hy sinh cái gì đó, đúng không? Rõ ràng khi mà bây giờ mình có 10 triệu, mình thấy người ta khổ mình giúp 1 triệu thì mình phải còn 9 triệu. Chứ không thể nào mà mình thấy người ta khổ 10 triệu giúp 1 triệu còn 11 triệu nữa chứ. Rõ ràng như vậy, mà nếu được như vậy chắc cuộc đời này ai cũng đi làm từ thiện. Nó khổ mà là giúp, là rõ ràng mình phải mất cái gì đó trước mắt. Chứ thật sự thì mình nói là mất trước mắt thôi. Nhưng cái phía sau cái phước đức á, thì nó lại có cái ngân hàng để dành cho mình đó. Thì con người mình á, thì mình biết là cái gì mà thích có cái quả liền. Con người mình ham vậy đó, làm gì mà có cái kết quả liền á, là thích liền à. Cho nên nếu mà giúp có 11 triệu trước mắt là thầy bảo đảm ai giúp. Nhưng mà thật sự khi mình giúp 1 triệu nó hơn 11 triệu nữa. Nhưng mà con người mình thì thích cái gì gọi là cái gì? Ăn nhanh làm liền phải không? Ăn nhanh gọi là mì ăn liền, đúng rồi. Gọi là mì ăn liền mới có, mình mới thích. Thưa các bạn, và chính vì như vậy mình không thấy được cái quy trình vận hành của luật nhân quả. Luật nhân quả có nhiều người làm sao không thấy kết quả, cứ nghĩ là luật nhân quả không có. Nhưng mà nó không phải như vậy. Cho nên đó, thầy lấy cái ví dụ này để các bạn thấy. Khi các bạn bỏ công sức, bỏ tài vật các bạn làm cái gì đó, thì các bạn sẽ soi sáng ở đây. Tức là gì? Sẽ giúp cho người ta bớt khổ, trong một cái lúc nào đó đỡ đói, đỡ lạnh, hoặc là mình giúp cho người ta hiểu một cái bài đạo lý nào đó, là mình đang soi sáng giúp đỡ cho người ta. Nhưng mà phía sau đó dầu nó từ từ nó tắt. Ở đây là gì? Mình phải có cái sự hy sinh, mất mát một cái nào đó. Hồi rồi thầy có nghe một cái bác, một cái bác lãnh đạo trong chính quyền, bác nói một câu mà thầy rất là vui như thế này. Bác nói là các vị cán bộ, các vị lãnh đạo, các vị cố gắng vì dân một chút, nhiều khi các vị phải chịu tổn thọ một chút, các vị phải chịu tổn thọ một chút để mà cho dân được ấm no. Thì tại sao tổn thọ? Tại vì làm việc thêm một chút, làm việc thêm một chút để mà được ấm no. Cái này thầy kể cái chuyện này vui các bạn nghe. Cách đây mới 4-5 ngày, mình có một bị bệnh phổi. Bệnh phổi như là nước ở trong phổi nhiều lắm, đâu nằm bệnh viện cũng sắp mất. Thì cái vị này cũng ít nói lắm, mà không biết sao lại bị bệnh phổi nặng quá. Thì cái vị này mới thấy thầy đi giảng á, thầy hay đi giảng, mà giảng thì phải làm người nhiều chuyện. Cái vị nói kỳ thiệt, cuộc đời bất công sao cái ông thầy này, ông đi bán phổi miết mà sao không bệnh, mà mình á không nói nhiều mình lại bệnh. Thầy đâu dám nói, nó nhờ đi bán phổi vậy á, cho nên thầy mới còn khỏe chứ thầy mà không đi bán phổi chứ thầy bệnh chết. Các bạn nghe hiểu có ý này không? Cái vị này không có ít nói lắm mà tự nhiên bị bệnh phổi. Thì cái vị này thầy mới thấy thầy đi sao nói nhiều quá mà sao chưa bị bệnh phổi. Thì nó bớt sao kỳ vậy trời. Thầy này ông dùng cái câu thật ra là không có phải ý gì trách thầy, tại vì cũng quen biết thôi. Nói giỡn nó là sao thầy cứ đi bán phổi miết à, mà sao thầy chưa bị bệnh phổi. Thầy đâu dám nói. Thầy nói mình giờ mình có cái phổi hay là mình có cái giọng nói, mình còn có thể nói được, mà cái lời nói của mình có thể đem cho người khác niềm vui đó, thì mình sẽ còn được nói nữa. Nó là như vậy đó các bạn. Cho nên là các bạn đang xài một cái gì, dụ như là các bạn xài cái điện thoại, là các bạn đang xài cái vật chất đúng không? Cái vật chất có phải là phước không? Phước đó chứ gì nữa. Không có phước làm sao các bạn có vật chất đó. Nhưng mà khi các bạn xài sang quá phải không? Rồi cần điện thoại này, cần không cần thì bỏ phải không? Xài cái này không cần thì bỏ, mà xài sang quá, trong cái việc ăn, việc mặc, việc ngủ, việc xài, đủ thứ mình sang quá thì mình đang xài phước. Hết phước thì nó hết có. Bây giờ mình hết cái này mình có cái khác, là trong cái gốc của mình á, mình vẫn còn cái phước để mình xài. Thấy không? Cái phước là nó vô hình, nhưng chính cái vô hình đó nó lại chi phối hết cuộc sống ta. Mà ta lại ít thấy cái này, ta lại cứ thích mì ăn liền. Cho nên là có cái câu là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh mà làm cái gì xấu cứ sợ cái quả thế không à, mà không sợ cái nhân. Cho nên lúc mà tạo nhân không có suy nghĩ, đến lúc cái quả nó xảy ra rồi mới lo lắng bất an sợ hãi chạy trốn. Mà lúc đó chạy trời không khỏi nắng, chạy cỡ nào cũng không thoát được các bạn. Cho nên là mình học về cái bài học bản năng và lý trí á, để các bạn biết là cái gì nó thuộc về bản năng và cái gì nó thuộc về lý trí. Vậy thì nếu mà mình để cái cuộc sống của mình á cứ trôi qua nè, các bạn nhìn này nha. Nếu mình sống theo bản năng là lớn, hồi nhỏ mình sinh ra thế mình được học hành cấp 1 đúng không? Cha mẹ dạy dỗ, rồi lớn lên, rồi học xong cái chương trình cái đi làm, rồi dựng vợ gả chồng, rồi có gia đình, rồi có con, rồi già, rồi sao? Rồi chết. Có phải là đó là một cái cuộc sống rất là, nếu mà mình có học, có tu, mình thấy nó vô vị không các bạn? Nó vô vị phải không? Mà bao nhiêu người lại đang đi như vậy? Bạn thấy đúng không? Rất may các bạn họ nói được câu này là các bạn đã thấy nó có cái gì đó vô vị rồi đó. Nên các bạn muốn tìm một cái gì đó. Không thể con người mình sinh ra đời chỉ có cái ăn thôi, chỉ có cái mặc, chỉ có cái ngủ, rồi cái đi chơi, rồi cái hết đời à, đúng không? Nó vậy đó. Giống như cái gì các bạn? Lúc mình mới sinh ra hồi nhỏ trong nhà mình giống con gì? Giống con gì? Con gì đi vòng vòng trong nhà? Con chó. Làm vất vả giống con gì? Giống trâu. Về già canh nhà lại giống con gì? Già. Mình già thì người mà nha da dẻ nó nhăn phải không? Như vậy nó nhăn giống gì? Giống kỹ già. Thấy chưa? Các bạn nhìn lại cuộc đời mình nó vậy đó. Thật sự nó không khác chút nào hết đó. Nếu mình cứ để cuộc sống cứ vì cái ăn, cái mặc, cái ngủ, rồi đi chơi qua ngày, sống gọi là sống buông thả theo bản năng, là một kiếp làm người của mình vô ích lắm. Mình không muốn như vậy. Mà mình có cái gì vượt thoát hơn, sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn á, thì mình phải có cái lý trí đó. Mà cái lý trí ở đây Thầy nói là cái đạo lý mình học được. Nhờ, phải là những cái đạo lý. Mình làm cái gì cũng có cái suy nghĩ, cái tính toán không. Nhưng mà khổ một điều thưa các bạn, cái bản năng á, thường nó có cái sức mạnh, đúng không? Thường cái bản năng thì nó có sức mạnh. Cho nên có một người đã nói là tôi không sợ khó khăn, không sợ vất vả, không sợ khổ cực, tôi chỉ sợ những lúc yếu lòng vượt qua không được. Và ai trong chúng ta cũng có những lúc yếu lòng, đúng không? Cũng có những lúc yếu lòng, thật sự là như vậy. Và cái lúc yếu lòng đó là mình thu cái bản năng của mình, thu cái bản năng của mình. Cho nên các bạn biết, để mà vượt qua được cái bản năng coi vậy mà nó rất là khó, là rất là khó. Mà mình thu đó á, thì mình sẽ cứ đi tiếp tục như vậy, một kiếp làm người vô ích, hết phước làm người, đi xuống làm thú. Và ngay khi mình sống đây á, là mình đã có cái biểu hiện để làm thú. Các bạn biết ở trong chùa á, là dậy sớm, dậy sớm ăn uống á, thì thường ăn chay đơn giản. Tại sao phải dậy sớm? Các bạn biết cái giờ mà 3:30 á, nhất là mùa lạnh này nữa thì thôi, mà biết ai mà từng dậy sớm rồi mới biết, phải không? Vậy khi mà quen rồi á thì nó thành lý trí rồi á thì không sao. Mà lúc ban đầu các bạn biết trời ơi, nó cực khổ lắm. Thầy nhớ những cái ngày ban đầu thầy dậy hẹn đồng hồ 2-3 lần, mà bao giờ lần cuối cùng mới dậy, không? Mà không dậy thì không phải là thầy ngủ được, thầy ngủ nửa liền á. Nhưng mà nếu không dậy thì bị thầy la, cho nên phải dậy thôi. Dậy cầm cái răng, vừa đánh răng vừa ngủ được chút nào nữa, ngủ càng tốt, phải không? Nó như vậy đó. Và các bạn biết tại sao giờ đó phải dậy? Với thầy nói nếu mà con không dậy giờ đó thì con giống gì? Con mình hoạt động giống như cái thú thắng, con thú giờ đó giờ cũng thú. Cho nên đó là con người mình á, các bạn cứ nhìn lại đây, mình sẽ thấy mình có thánh trong người mình, cũng có chất thú trong người mình, và cũng có chất người trong con người mình. Cho nên ít nhất á, mình là một người học đạo lý rồi, ít nhất là mình phải có cái chất người nhiều hơn, chất thú nhá. Còn mà ta có cái chất thánh nhiều hơn nữa thì càng tốt, càng tuyệt vời rồi. Cho nên cứ nhìn ở mình, bây giờ mình đang phát triển cái bản năng nào nhiều, thì sau khi mình mất đi, mình sẽ đi về cái hướng đó. Cho nên có một lần có một cái bài kinh Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ, có cái ông đó, ông tu theo hạnh con chó. Hạnh con chó ăn giống chó, sủa giống chó, làm gì cũng giống chó hết. Thì quý thầy mới hỏi Đức Phật, vậy thì cái ông này sau khi ông mất, ông tái sanh về đâu? Đức Phật nói ông sẽ tái sanh làm chó. Tại vì cái cuộc sống của ông là biểu hiện cái bản năng của con chó rồi, và sẽ đi về cái hướng làm chó. Đức Phật nói trong cái bài kinh Trung Bộ. Thưa các bạn, con người mình rất nhiều lần mình đã thất bại trước cái bản năng của mình. Thầy lấy ví dụ các bạn xem, cái ví dụ thế này là có cái con tu đi á, thầy kể rồi phải không, cái câu chuyện con tu đi á, là con chó này là con chó ghẻ, con chó ghẻ, cho nên mình thường thường con chó mà con chó tốt, chó đẹp phải không, chihuahua hay là con chó mà được con ngao tạng, ở đây ai biết con ngao tạng không? Đẹp lắm ha, mắc lắm á. Đó thì là con chó mà đẹp á thì mình chăm lo chăm chút cho nó, nhiều khi con chó nó còn sướng hơn người nữa thưa các bạn. Thì con chó này con chó ghẻ, nhưng người ta không thích bỏ nó ngoài đường. Hôm đó sư đi về, sư thấy vậy, sư mới bắt về, nó sư nuôi và sư mới chăm sóc cho nó, và sau đó là nó lành bệnh. Thì con tu đi thì sư đặt cho nó là tu đi, cái ý nghĩ là sư mong muốn là thôi con ráng tu đi con, để cho đời bớt khổ, tu đi cho đời bớt khổ đó. Thì con chó này nó cũng ngoan lắm, thì hàng ngày á cái thầy tụng kinh nó cũng lên, nó nằm nó nghe. Nhưng mà khổ nổi là phía trước chùa là có một cái bờ sông, và phía bên kia bờ sông á là có quý một cái hàng nhậu luôn. Hàng nhậu mà mỗi lần mà nhậu mà nó mấy vị đó mà nấu lên á thì nó rất là thơm, là thơm. Thì bắt đầu khoảng thời gian lớn lên đó, khi còn nhỏ, bắt đầu tuổi dậy thì chưa có gì, mà bắt đầu qua tuổi dậy thì bắt đầu tôi đi bắt đầu thay đổi rồi. Thay đổi tính tình rồi đó. Bắt đầu tôi đi và để cho những cái vị trần bên ngoài lôi cuốn á, thì ảnh mới nghe cái mùi thơm. Cứ bắt đầu chiều á là ảnh bơi qua, là bắt đầu ảnh qua làm một ít xong ảnh về, bắt đầu là coi như là không còn ăn chay nữa. Thì hôm đó tu đi đang bơi qua nửa dòng á, thì sư nói tu đi về con. Sư kêu tu đi về con, thì ảnh đang bơi như vậy mà lúc này là tu đi đang sống theo cái gì, đang bơi qua kia là sống theo cái gì, là sống theo bản năng. Thì lúc này sư nói tu đi về con, thì anh quay ra anh thấy sư anh ấy nấy ái ngại, anh thấy thùng mắc cỡ. Anh quay lại thì thấy sư thì định quay về, định bơi đầu quay về thì lại nghe cái mùi thơm không chịu nổi. Cũng giống như các bạn đó.
Có những người thân biết cũng không chịu nổi, mà đến nỗi mình phải là không thể nào cưỡng nổi cái miệng, đúng không? Thì tôi đi rồi quay lại, mà thơm quá tôi đi lại quay lại nghe sư kêu rồi tôi đi lại quay lại, để cứ quay qua quay lại một vòng giữa vòng, cuối cùng tôi đi chết giữa vòng, đuối quá chết. Thưa các bạn, cuộc đời của mình á giống như con tu đi này nhiều lần đó. Có những cái lúc á mà mình cố gắng lắm, lý trí của nó là phải vượt qua, nhưng mà cái con tim, cái tình cảm, cái phúc yếu lòng, cái bản năng mình vượt qua không được, đúng không các bạn? Được, có rất nhiều lần đó như vậy. Cho nên á là các bạn phải biết khéo như vậy nè, là mình phải biết chọn cho mình một cái môi trường để làm sao đó mà mình được học những cái đạo lý để mình phát triển cái lý trí của mình. Mình nói chung là cái từ lý trí, nhưng ở đây là cái đạo lý á, để soi đường chỉ lối cho mình. Và để cho ta phát triển được cái lý trí nữa là ta phải có cái bậc thiện tri thức dạy cho mình, như nãy thầy nói đó. Cho nên là tại sao các vị thầy luôn được ca ngợi tôn trọng là như vậy, vì những người đó giáo dục dạy dỗ cho người ta có lý trí. Có lý trí thì mới không sống như bản năng. Cho nên là các bạn phải tìm cho mình một cái nơi để mình nương tựa. Cái nơi nương tựa đó ở đây là thầy khuyến khích các bạn là Tam Bảo: Phật, Pháp và Tăng. Và gần nhất với mình đó là cái vị thầy hay dạy dỗ cho mình đó, để mình học được cái gì hay đó mình ứng dụng, thì cái cuộc sống của mình đó không chỉ có cái bản năng không. Còn không, mình làm như vậy uổng lắm thưa các bạn. Một kiếp làm người, thật sự thì mình cũng không biết là mình sống bao lâu. Thật sự không biết sống bao lâu. Nhưng mà thầy cũng nói là thôi, làm được cái gì á tốt trong cái khoảng kiếp người của mình ráng làm. Nhất là mình phải đem cái tinh hoa của mình á, coi là cái cốt tủy, cái tinh túy nhất của cái kiếp người mình làm được á, thì mình hãy làm. Các bạn nghĩ lại đi, cái cuộc sống vật chất thầy không có cấm cản các bạn bỏ cuộc sống vật chất. Cái cuộc sống gia đình thầy không có cấm cản. Nhưng mà thầy khuyến khích các bạn ngoài cái đó, các bạn phải tìm cái gì nó còn cao hơn nữa, đúng không? Cái cao hơn cái đó nữa, cái cuộc sống của mình cho nó có ý nghĩa. Hôm đó cái con bò cạp, vị thiền sinh vào tu trong tu viện á, thì có cái con bò cạp nó tới nó cắn cái vị thiền sinh này. Lúc nó đuối nước á, thì vị thiền sinh đưa tay cứu nó thì nó cắn. Thì bắt đầu hôm sau cái vị thiền sinh này lại ngồi thiền ở đó, lại thấy con bò cạp nữa, lại đưa tay vớt nó lên thì nó lại cắn nữa, nhưng mà vẫn cứu nó. Thì lần thứ ba cái vị thiền sinh này trong lúc ngồi thiền cái dòng nước lại thấy con bò cạp nữa, lại đưa tay á cứu nó thì lại cắn thêm một lần nữa. Thì lúc đó đó có một cái vị thiền sinh ngồi bên cạnh nói là này huynh cứu con bò cạp quá làm cái gì vậy, để thấy huynh cứu nó ba lần nó đều cắn huynh hết mà huynh cứu nó làm cái gì. Thì cái sư huynh nó mới trả lời thế này: cái bản năng của con bò cạp á là nó cắn người, bản năng của con muỗi là gì, là hút, là chích, hút máu người, bản năng của con chim là hót, bản năng của con chó là sủa, và bản năng của ta là biết thương yêu nó dù là nó cắn ta. Đó, cái vị này trả lời như vậy đó, là bản năng của con muỗi là hút máu, bản năng con chó là sủa, con chim là hót, nhưng bản năng của mình là phải giúp nó. Vậy thì ta học ra cái bài học gì thưa các bạn? Là cái cuộc đời này á, có nhiều người người ta sống bằng bản năng, hoặc là người ta đối xử với mình không tốt, đó là chuyện của người ta. Bạn phải nhớ vậy nha, đừng có đòi người ta theo ý mình. Cuộc đời này đừng có đòi người ta theo ý mình. Mà nếu như các bạn ở đây cứ đòi người ta theo ý mình, không bao giờ các bạn được như ý đâu. Đi đâu mình cũng sẽ gặp cái những chuyện bất như ý. Thôi đọc theo thầy mấy câu này cho vui: ở đâu cũng có anh hùng,
ở đâu cũng có anh hùng,
ở đâu cũng có thằng khùng con điên,
ở đâu cũng có thằng khùng con điên,
trong ta cũng có anh hùng,
trong ta cũng có anh hùng,
trong ta cũng có lúc khùng lúc điên,
trong ta cũng có lúc khùng lúc điên,
ở đâu cũng có Phật Đà,
ở đâu cũng có Phật Đà,
ở đâu cũng có quỷ ma cô hồn,
ở đâu cũng có quỷ ma cô hồn,
đúng không các bạn? Vậy thì bây giờ mình có còn mong ở đâu cũng như ý mình không? Không có đâu. Bạn nhớ, không có đâu nha. Vậy thì cái tốt nhất để như ý của mình là làm gì? Mình hãy chuẩn bị cái nội tâm của mình cho bình an, và mình có thể biết chấp nhận xung quanh. Đó là tốt rồi đó. Thì bây giờ thầy nói về cái vấn đề vừa rồi thầy có nghe một cái cô này ở bên như Canada, cô kể cho thầy nghe một cái câu chuyện của thầy mà thấy cổ hay. Cô này là cổ, cuộc sống của cổ á, làm cổ không giàu mà cổ không nghèo, nói chung cuộc sống được. Nhưng mà cổ nói với thầy là: thưa thầy, sao cuộc sống về cái tình cảm vợ chồng của con cứ lục đục hoài,
là cô lấy như vậy là đến 3-4 đời chồng rồi, 3-4 đời chồng. Nhưng mà cái người cô bỏ không phải là ông chồng bỏ cô, mà tại cô bỏ người ta mà, chứ không phải là người ta bỏ. Cái cô nói với thầy, thầy là tính của con á là bộc trực lắm, thẳng thắn lắm, và con muốn á, người chồng của con phải cùng lý tưởng của con, với cùng với con biết làm phước, biết tu tập, biết thờ Phật. Mà khổ làm sao, cái nghiệp của con sao lấy ông nào cũng ích kỷ, không cho con tu tập vậy, không cho con làm phước. Mà cô nói là đa phần con bỏ mấy ông không. Cô nói là vừa rồi con mới bỏ ông này mới 3 tháng. Cô nói nè, bây giờ con nghe thầy giảng mấy cái bài giảng vợ chồng và những ăn trái, nhân duyên vợ chồng mới trả nợ đời, con hiểu rồi, con biết là con còn nợ mấy ông, con trả đến lúc đó thôi. Và con biết nếu mà con sống với cái ông mà con mới bỏ nè, là con không được thờ Phật, ông không cho con thờ Phật, và ông ích kỷ lắm thầy. Cho nên là con nói là chẳng lẽ cái cuộc sống của mình á, chỉ có cuộc sống vợ chồng hay sao, rồi làm, rồi ăn, rồi ngủ, rồi nuôi con, rồi vợ chồng, như vậy rồi hết thôi sao? Không có cái chuyện tu được, đi làm phước được, cứ ích kỷ hoài như vậy à? Nên con mới quyết định con bỏ ổng. Con nói nếu mà con không bỏ ổng á, thì con không thể làm cái gì được ngoài cái đó. Thầy nghe cô này nói vậy thầy thấy vui. Thầy cô nói là con nhờ mấy cái bài giảng của thầy con hiểu, nên con mạnh mẽ con buông được. Con nghĩ nếu mà con lấy ổng là cứ có đi làm thôi, cuộc sống vợ chồng, rồi con cái, rồi ích kỷ, ổng không cho con thờ Phật, ổng không cho con làm phước, cái gì ổng nói là cứ ích kỷ lo bo. Cho nên cái đó nó không phải là cái bản chất của con, và con muốn làm nhiều cái tốt hơn, muốn tu hơn. Cho nên là con biết là con vẫn còn thương ổng. Cô nói là con vẫn còn thương ổng, nhưng mà con quyết định con chọn cái con đường là tốt hơn, là con sẽ chọn con đường tu tập, một người Phật tử thôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, có phải ở đây là cô này có cái lý trí ở đây đúng không? Giữa cái bản năng và cái lý trí á, nhưng thường thường trong trường hợp này á, là nếu mình yếu là mình sẽ đi về cái bản năng, đúng không? Và gần như về nói về cái chuyện tình cảm á, thì nó là bản năng. Và gần như rất nhiều lần trong đời ta thu về tình cảm, đúng không? Nói cái gì chứ nói về tình cảm là rất nhiều lần ta thua. Vì sao vậy thưa các bạn? Ai biết? Đúng là nghiệp rồi, nhưng mà vì sao cũng nhiều nghiệp lắm. Nhưng mà đặc biệt về cái tình cảm là rất nhiều lần ta yếu lòng, hoặc ta thất bại vì nó. Vì sao thưa bạn? Vì sao? Vì các bạn phải thấy cái góc đây nè. Sở dĩ con người của mình mà ngồi đây được á, là do có ái dục mình mới ngồi đây. Bạn phải thấy cái góc là đây nha. Sở dĩ mà mình ngồi đây á, là còn ái dục mới có mặt mình đây. Cho nên cái bản chất của con người mình là ái dục. Bạn thấy sợ chưa? Giờ nói ra bạn mới sợ. Cho nên Phật nói cái gốc là ái dục. Khi nào mình hết ái dục là mình hết sinh tử luân hồi. Nó là như vậy đó. Hết ái dục mới hết sinh tử luân hồi. Còn không hết ái dục là cứ sinh tử luân hồi miết thôi. Ví dụ như bây giờ mình có cuộc sống vợ chồng, hai vợ chồng cùng biết tu, phải không? Cùng biết tu, cùng biết làm phước đã tốt rồi, nhưng mà phải vẫn còn trong vòng luân hồi. Đến khi nào mình hết ái dục mới hết sinh tử luân hồi. Vì vậy á, tại sao mình dễ thất bại, yếu lòng trước tình cảm là như vậy. Cho nên các bạn để ý, 100 bài nhạc á, thì đa phần là nhạc tình cảm nhiều, đúng không? Các bài hát nổi tiếng hiện giờ là mấy bài nào chứ?
Em ngày hôm qua.
Em ngày hôm qua. Con bướm xinh. Chắc cái đó sẽ về gì đó đúng không? Cái gì à? Cái gì mà ta làm lại từ đầu, ta nó bao đi hết, ta làm lại từ đầu thì nó báo nó bài gì
à.
Đó, các bạn thấy không? Là những cái bài á hát bây giờ mà đa số hay, nổi tiếng nữa, mà một lần lên mà thầy ấn lên mấy cái bài đó, thì nhìn thử bao nhiêu lượt nghe, mấy triệu lượt nghe. Thầy nói trời ơi, ước gì mà mấy cái bài Pháp mà ai cũng nghe được cái này đó. À, tại sao như vậy? Tại vì cái bản, cái chất gốc của con người là ái dục. Cho nên là người ta sẽ làm rất nhiều nhạc về ái dục. Nó liên quan đến tình cảm. Ái dục mình nói cái gốc rồi. Và bây giờ mình nói biểu hiện ra một cái khía cạnh là tình cảm. Cho nên con người sẽ đi nhiều về cái khía cạnh về tình cảm. Đó là cái người làm, người nhạc sĩ. Và cái người nghe thì cũng cái bản năng là tình cảm nhiều đó. Cho nên cũng thích nghe những bài tình cảm. Mà khổ cái bài nào càng ướt át, càng sướt mướt thì càng hay. Đúng không? Các bạn để ý đi. Những cái bài hay hay á, nó thường mang cái yếu tố, cái chất gì? Buồn buồn, đúng không? Còn thường thường mà nhạc hay á, là buồn buồn ở trong. Cho nên nếu mà một người cũng là một người nhạc sĩ, khi chưa hiểu đạo á, người ta sẽ thường tập trung vào cái vấn đề là nhạc tình cảm. Nhưng người đó có cái đạo lý, có lý trí soi đường nhiều rồi đó, thì người đó sẽ làm những bài nhạc về quê hương, đất nước, con người, tình người, và tốt hơn nữa là làm những bài hát về Phật pháp. Đó, cuộc đời là chốn bề dâu, biết đâu cái gì vô thường nhỉ? Đó thì như cái bài nãy, hồi nãy những bài hát hồi nãy mình hát đó, bạn thấy nó có cái chất gì, nó có cái chất đạo lý trong đó. Và qua cái chất đạo lý đó, người ta sẽ đánh động ít nhiều đến tâm của người khác. Đó, vậy thì bây giờ các bạn thấy chưa, con người mình tại sao dễ thất bại trước tình cảm là như vậy. Thật sự có nhiều cái á, mình không phải mình bên ngoài nó có một cái sức mạnh nào hơn mình đâu, chẳng qua mình không vượt qua chính mình. Có nhiều cái mình không vượt qua được chính mình. Vậy thì để mình có cái lý trí á, thưa các bạn, để mình có cái lý trí, mình cần có, hồi nãy thầy nói rồi, môi trường tốt, có thiện tri thức, được học Phật pháp đúng không, hiểu đạo. Và có một điều này rất quan trọng, đó là ta phải có công đức, gọi là phước đức công đức, thưa các bạn. Thì có những người á, có phước đức có công đức á, tự nhiên người đó sẽ nhìn nhận cái vấn đề đó rất là rõ ràng và vượt qua được cái âm thầm phía sau để giúp ta vượt qua những cái gian nan vất vả, chướng ngại hay những cái phút yếu lòng trong đời. Nó rất nhiều phụ thuộc vào cái công đức, cái phước đức của ta. Cái này rất là âm thầm phía sau. Và có những người không hiểu cái này, khi mình vượt qua được, ví dụ như ăn chay, lâu nay mình không hiểu đạo, hiểu đạo cái ăn chay, ăn chay trường cái rợp ăn năm liền, cái thấy người ta tu đâu cả chục năm ăn chay cũng được, trời ơi anh nói chị gì, tôi cả chục năm ăn chay cũng được, tôi mới vô chùa tôi ăn chay nguyên năm chay trường nè, thấy tôi giỏi không, chết liền. Nếu mà không nói mà không hiểu tại sao mình ăn chay dễ như vậy, cái gì giúp cho người đó ăn chay dễ như vậy, do cái phước quá khứ của người đó đã từng ăn chay, bạn hiểu không, hoặc là cái công đức của người đó đã từng tán thán người ăn chay, hoặc là cái ước mơ của người đó trong quá khứ thấy người ta ăn mặn nhiều quá rồi ước mình ăn chay, tự nhiên cái nó tạo thành cái phước cho người đó, và cái phước nó giúp cho người đó ăn chay một cách rất là dễ. Mình cứ nghĩ là mình u đối với người ta, sao cái chuyện thịt thà mà người ta bỏ không được, mình bỏ cái một à, dễ ợt à. Thưa các bạn, cái là cái phước, chính cái âm thầm phía sau giúp cho mình vượt qua cái đó mà mình không biết đó, không biết. Cho nên là bây giờ, vậy thì để cho mình có cái lý trí, để cho mình có cái đạo lý dẫn đường, và mình sống với một cuộc sống có đạo lý, có lý trí, để cuộc sống mình thăng hoa, là mình phải sao, phải tạo công đức phước đức. Mà một trong những cách để mình tạo công đức phước đức là gì? Thứ nhất là mình phải thường lễ Phật. Cái chuyện lễ Phật là gần như ai cũng phải lễ rồi đó. Mà lễ Phật là công đức căn bản và sâu xa và vô cùng lớn. Một người tu học, một người Phật tử mà không lễ Phật là như là ta sẽ thiếu sót rất nhiều cái công đức lễ Phật. Thì khi mình lễ Phật, mình tôn kính Phật. Bạn nhớ vậy nè, khi mình tôn kính một người khác về cái mặt nào thì cái đó nó bắt đầu xuất hiện trong mình. Bạn thấy cái điều này nha. Các bạn để ý đi, mình mà gặp một cái người á, mà cái người đó có cái tính khiêm tốn mà mình ghét người ta, là mình biết trong mình ít khiêm tốn, đúng không? Các bạn thấy cái người này á, sống tự nhiên, thấy mình thương mấy đứa con nít lắm, mình thấy mình quý mến người đó, là mình biết trong mình cũng có cái hạt giống thương quý con nít. Mình không thương quý con nít mà nhìn người đó mình không thích, đúng không? Các bạn thấy đúng không? Mình thấy cái người này thương yêu con vật, hay thương yêu và quý mến cây xanh như vậy ha, mà mình thấy quý mến cái đạo đức đó của người đó, là mình biết mình có cái đó, và có cái đó mình mới quý mến cái đó. Vậy bây giờ mình chưa có cái đó thì làm sao mình có cái đó? Làm sao? Mình cứ đi tôn kính, tôn trọng cái người có cái đạo đức về khía cạnh nào đó, thì bắt đầu nó xuất hiện nơi mình. Đã phải thấy những cái này. Cho nên trong nhà Phật mình dạy là nếu mình làm không được cái đó thì mình nên gì? Nên tùy hỷ, chứ đừng có ganh tị. Nhớ, mình làm ví dụ như bây giờ người ta làm phước, mình làm được, mà không có tiền, hay mình không có đủ cái sức để làm, thường con người mình đó, là ganh tị. Kỳ vậy đó, người ta đâu có làm gì mà hại gì mình đâu, mà người ta làm tốt á, mình không làm được cái mình cũng ganh tị nữa. Mà khổ một cái đó, là cái ganh tị nó cũng giống như cái bản năng của mình. Ganh tị là cái bản năng đâu có tự. Cho nên là sao? Nên là người ta nói giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh, thông minh nó đố kỵ là như vậy. Gì nó không ghét, giàu cũng bị ghét, nghèo thì nó khinh, thông minh đố kỵ, rồi cuối cùng cái gì ta cũng có thể bị đố kỵ hết. Bây giờ mình khác ở chỗ đó, mình sống thấy người ta hơn mình đố kỵ, người ta giàu hơn mình đố kỵ, nhà mày lớn, nhà mày to, nhà mày cao, nhưng bữa nào sẽ không bằng nhà tao, ví dụ vậy. Không được, không cần như vậy. Không cần như vậy. Cái người ta làm được tốt mình tùy hỷ. Vậy thì cái tùy hỷ của mình nó thuộc về cái gì? Lý trí. Mà đố kỵ nó thuộc về cái gì? Bản năng. Bạn thấy chưa? Ở suy xét lại đi. Và mình hơn một con vật ở chỗ này. Con vật nó không có hổ thẹn. Các bạn nhớ nè, đúng không? Con vật nó có hổ thẹn không? Không. Hai anh em đó, ví dụ hai anh chấm mà dục cục xương vô, nó giành nhau, nó cắn nhiều khi nó cắn không? Nó cắn xong rồi nó ngồi nó buồn không? Trời ơi, nãy mình cắn em mình chảy máu chân, chảy máu mình ăn cục xương của em mình. Nó không có hổ thẹn. Nó không biết ấy nấy. Nhưng con người của mình có cái đó. Đúng không? Nhờ cái hổ thẹn, cái ấy nấy, cái cắn rứt với lương tâm mà mình mới bỏ đi cái điều xấu để mình tìm về cái đạo đức. Và đặc biệt con người của mình có cái này thưa các bạn, là con người mình có lý tưởng hướng thượng. Đúng không? Cái lý tưởng hướng thượng có nghĩa là mình không chấp nhận cái cuộc sống bình thường như thế này. Mình sống mình phải có lý tưởng, phải có mục đích, có mục tiêu, có con đường để mình hướng tới. Và vì vậy đó, ta mới đặt hết tâm tư, thời gian, công sức của ta để ta làm cái đó. Ở đây thì chưa nói là cái đó là về khía cạnh nào nha. Nhưng mà nếu mà có cái lý tưởng thì mình mới đặt về, mình đi tới. Con vật có được cái đó không? Có. Con mèo nó có nói là cố gắng năm nay phải niệm 5.000 danh hiệu Phật để thoát kiếp mèo không? Nó không đặt ra được. Nhưng các bạn đặt ra được. Cố gắng trong 3 tháng mùa hạ mình ráng lại vạn Phật. Đúng không? Nghĩa là mình có cái lý tưởng để hướng tới. Và cái nữa mà con người mình tuyệt vời là gì? Là mình có cái ước mơ, cái mong muốn, cái hoài bão để mà mình giải thoát sinh tử luân hồi, mình chứng thánh, hướng thượng và giác ngộ giải thoát. Cho nên các bạn thấy là những cái đó nó thuộc về cái lý trí. Mà cái lý trí thầy nói muốn cái lý trí có được thì nhờ cái gì? Nhờ cái công đức. Mà muốn có công đức làm cái gì? Lễ Phật, phải không? Lễ Phật, làm phước có hai phần, một phần bản thân mình á, lễ Phật và tu trong tâm mình chuyển hóa những cái ích kỷ nhỏ nhen buồn giận. Bên ngoài là làm cái gì? Là phụng sự giúp đời, giúp người. Hai khía cạnh, thấy không? Nó tạo lên cái phước, cái công đức. Từ cái phước công đức đó, tự nhiên nó tạo cho mình có cái lý trí. Và cái lý trí đó mình biết phân biệt đúng sai, cái nào nên làm, cái nào nên bỏ. Và một khi ta đã bước vào tu á, nhờ cái lý đó phân biệt đúng sai, ta tu nhanh hơn, dễ hơn, và không có bị gãy gánh nửa chừng. Thì tóm lại cái bài hôm nay nói về cái bài bản năng và lý trí, thì nói là cái bản năng là gì? Là cái có sẵn con người của mình, nó tự nhiên không cần học mà có. Và cái bản năng nó bị chi phối nhiều bởi cái gì? Bởi cái nghiệp, phải không? Và ngoài cái bản năng thì mình có cái lý trí. Cái lý trí thì mình phải học mới có, phải được ai dạy dỗ, sống trong cái môi trường tốt, phải được giáo dục, mình phải học mới có, chứ không phải tự nhiên. Mà cái lý trí thì nó ảnh hưởng bởi cái công đức, phải không? Mà cái lý trí muốn có được thì phải nhờ học hỏi ra. Vậy thì sau khi mà các bạn nghe cái bài pháp này, các bạn phải xem lại, sau này các bạn làm một cái việc nào đó, các bạn coi mình đang làm là bản năng hay là lý trí. Bản năng hay lý trí? Mà làm bằng lý trí thì mình mới tiến được nha, mới thăng tiến, mới vượt xa, mới vượt thoát được. Chứ không mình cứ tèn tèn ở cái bản năng đó. Mà có thể nói dễ hiểu như thế này: mình sống theo bản năng là mình sống theo dòng nghiệp chướng. Mà mình muốn vượt qua cái bản năng của mình là mình chuyển nghiệp. Là mình đang chuyển nghiệp, chuyển cuộc đời của mình. Hay dùng cái từ là tu là chuyển nghiệp là như vậy. Tu là chuyển nghiệp có nghĩa là mình sống với cái lý trí, với đạo lý, để mình chuyển cái bản năng của mình. Các tự nắm được bài hôm nay chưa? Thôi thì trước khi dứt lời, thầy cầu chúc cho các bạn có thật nhiều sức khỏe và nhận ra được những cái nào là bản năng để mình cố gắng vượt qua, để sống với đạo lý ha. Xin cảm ơn các bạn.